Chương trình hỏi đáp y học trực tiếp của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ tối thứ tư mỗi tuần. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, tại Việt Nam vừa xuất hiện trường hợp tử vong chết người vì bệnh bạch hầu, gây cho mọi cái sự lo lắng, và hiện bây giờ truyền thông đại chúng đang nói rất nhiều về căn bệnh này. Mọi người đang lo lắng về mức độ nguy hiểm cũng như sự lây lan của bệnh này ra sao, mà thấy hiện bây giờ là có những cái báo động là phải truy tìm những cái người có tiếp xúc gần với trường hợp tử vong này tại Việt Nam. Thưa quý vị, bệnh bạch hầu thì không phải phải là một bệnh xa lạ, chúng ta nghe nói rất nhiều, đặc biệt là các bà mẹ mang thai mà khi sanh nở đó thì người ta cũng có nhắc tới bệnh bạch hầu để tiêm chủng cho các cháu bé khi chào đời chẳng hạn. Thì bệnh bạch hầu trước nay đã được nhắc nhiều, nhưng bây giờ lại nổi lên những trường hợp tử vong thì khiến người ta càng ngày càng lo sợ hơn. Không biết là nó càng ngày càng dữ dội hơn, virus càng mạnh hơn, vi khuẩn càng cường độ tác quái cao hơn, hay là do cái miễn nhiễm con người yếu hơn như thế nào mà có người chết vì bệnh bạch hầu. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay xem cái bệnh truyền nhiễm này nó nguy hiểm cỡ nào, nó lây lan ra sao và cách phòng ngừa lây lan cũng như điều trị đối phó với nó như thế nào cho hiệu quả với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh từ California. Trà My xin chào bác sĩ Khanh. Cảm ơn bác sĩ trở lại với chương trình hôm nay.
Xin chào Trà My, xin kính chào quý vị khán giả.
Thưa bác sĩ, bệnh bạch hầu là một căn bệnh truyền nhiễm, có nghĩa là có lây từ người này qua người kia hoặc từ mầm bệnh này qua mầm bệnh nhỏ. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ một cái định nghĩa chính xác của giới chuyên môn, bệnh bạch hầu là bệnh gì, nó như thế nào, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thưa quý vị khán giả, bệnh bạch hầu là bạch hầu là một loại vi khuẩn tiếng Anh gọi là diphtheria, thưa quý vị, gọi là C. diphtheria. Thì cái vi trùng vi khuẩn này là nó được lây từ người qua người hoặc là một cái đồ vật gì mà có vi khuẩn đó mình vô tình mình đụng vô hoặc là mình hít phải hay là đụng phải thì mình sẽ bị lây qua đường hô hấp, và cái vi khuẩn này nó vô cái đường hô hấp của mình và nó sẽ tạo ra nhiều vấn đề, ví dụ là nhẹ nhất thì cũng là chảy nước mũi, hay là xin lỗi nhẹ hơn nữa là không có triệu chứng gì hết thưa quý vị, còn từ nhẹ nhất thì cũng chảy nước mũi, thì từ từ có thể đưa tới đường tắc thở và có thể đưa tới tử vong thưa quý vị.
Nghe thì hao hao giống như cơn đại dịch mà chúng ta vừa trải qua mấy năm nay, đó là virus COVID. Thì nó không phải là virus, nó chỉ là vi khuẩn thôi, nhưng mà cái cách mà nó hoạt động cũng như cái cách mà nó tác hại đến sức khỏe cũng như sinh mạng con người thì cũng hao hao. Thì xin ngày hôm nay nhờ bác sĩ phân biệt giúp cái vi khuẩn bạch hầu so với virus COVID đó nó có gì khác biệt hay không, mà cái tính năng hoạt động của nó cũng gây ảnh hưởng tới sinh mạng của con người khủng khiếp như vậy. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, bạch hầu mình nghe thì cái chữ bạch với chữ hầu thì Trà My tưởng tượng là giống như cái gì trong hầu trong họng của mình mà nó màu trắng, thì không biết nó có liên hệ như vậy hay không, tức là cái bệnh này chủ yếu mình phát hiện hoặc mình thấy những triệu chứng hoặc cái sự tắc quái của nó chủ yếu là trong cái vòng họng của mình, có đúng hay không bác sĩ?
Dạ vâng, chính xác như vậy thưa quý vị. Thì trước hết thì câu hỏi của Jamie là tất nhiên là cái này và cái COVID khác nhau ở chỗ nào. Thực sự ra thì cái đề nó là bacteria, tức là vi khuẩn thưa quý vị. Còn cái COVID đó là siêu vi khuẩn, đó là cái sự khác biệt này thưa quý vị. Và như Jamie vừa nói thưa quý vị thì cái bạch hầu này đó, thì cái chữ bạch là màu trắng trong cái vòng họng họng của mình, trong những cái miệng của mình thì mình sẽ thấy những cái màng màu trắng hay màu xám, đó là những cái tế bào mà nó bị trong cái miệng mình nó bị hủy hoại cộng với các vi khuẩn trong cái khu mà bị thiệt hại trong cái cơ thể của quý vị, đó là nhất là trong cái đường miệng và trong cái hầu của mình đấy quý vị. Đó là một cái triệu chứng và dễ thấy điển hình nhất của cái bệnh này thưa quý vị.
Bác sĩ xin hỏi về cái nguyên nhân gây ra bệnh này, nói là từ vi khuẩn nhưng mà vi khuẩn này từ đâu ra? Trong cuộc sống của mình thì cái vi khuẩn bạch hầu nó hiện diện ở đâu? Trong nước, trong đồ ăn, trong không khí, nó ở đâu thưa bác sĩ?
Thưa quý vị, để quý vị đỡ lo lắng chút xíu thì chắc chắn là cái loại vi khuẩn này nó không có phải trong đồ ăn và thường thường không có được truyền qua đồ ăn hay đồ ăn hư hay đồ ăn hỏng thưa quý vị. Cái thứ hai nữa là cái loại vi khuẩn này nó không có phải là từ những con thú vật, con chó, con mèo hay là một cái con vật gì đó nó truyền cho con người thưa quý vị. Mà đồng thời cái vi khuẩn này nó thật sự ra nó là từ con người mình thôi quý vị, con người chỉ nghĩa cho con người, ví dụ như là mình ho, mình nói chuyện, mình hắt xì hơi là cũng có thể truyền nhiễm cái vi khuẩn này. Đôi khi có thể quý vị ho hoặc là mình chạm một cái mũi mình mà đụng vào cái bàn hay là cái ghế, một cái khăn tắm hay là cái áo gối thôi quý vị, người khác chẳng may nằm qua đụng vô cũng có thể lây qua những cái đồ vật đó. Tiếng Mỹ gọi là phô mai, tức là mình lây qua những cái đồ vật chung quanh mình khi mà có vi khuẩn nó nằm ở đó. Nhưng mà cái vi khuẩn này đặc biệt là của loài người và con người truyền cho con người thôi quý vị.
Nghe qua sơ sơ thì thấy có vẻ như đây là một căn bệnh về đường hô hấp hoặc là căn bệnh về tai mũi họng. Thì tại vì bác sĩ nói rằng là có thể truyền bệnh qua các những cái con đường tai mũi họng như vậy, thì nghe thì thấy có vẻ là có thể đây là đường hô hấp hoặc là bệnh tai mũi họng, nhưng mà không biết có phải không, vì thật ra lại có nghe lại có là bạch hầu họng, rồi bạch hầu thanh quản, rồi bạch hầu mũi, bạch hầu mắt, bạch hầu da. Vậy thì căn bệnh này là căn bệnh gì và những cái loại bạch hầu này khác nhau ra sao, như thế nào thưa bác sĩ?
Rồi. Thưa quý vị, thì cái con vi khuẩn ấy, nó gọi là chronic, nó gọi là C. diphtheria quý vị. Còn theo mình nói cái bạch hầu thì gần như là Trà My vừa nói qua, nó là cái mình đang tả ra cái triệu chứng của cái bệnh, tức là cái bạch hầu thì mình thấy là những cái màng màu màu ngà, màu xám ở trong cái miệng của mình, cái họng của mình, hay là cái chỗ nào mà bị viêm thì nó tạo ra một cái màng như vậy. Là thì có thể mình đoán là có thể là mình dùng cái từ bạch hầu là như vậy thưa quý vị. Thật sự nó vẫn là cái con vi khuẩn diphtheria quý vị, và cái tên đó là được dùng chung cho khoa học toàn cầu là diphtheria, và được công nhận là con vi trùng đó thưa quý vị. Cho nên là cái vi trùng này có thể nó xảy ra bất cứ nơi nào, nhưng mà thông thường là đường hô hấp, thì có thể nó bắt đầu từ ở mũi, có thể nó sẽ di chuyển qua cái họng của mình, và có thể nó sẽ di chuyển qua cái đường máu của mình. Nó gọi là disseminate ấy, tức là khi nó vô máu rồi đó, có thể nó đi toàn cơ thể của mình, có thể nó ra chỗ tai, chỗ họng, hay là cái vi trùng này quý vị, là khi trong họng của mình ấy, cái tai của mình, tai trong nó cũng có cái đường nối vào cái họng của mình thưa quý vị. Cho nên là có thể vi trùng nó lên tai cũng có thể có thưa quý vị. Và đồng thời ở những cái khu khu nhiệt đới thì cái vi trùng này là mặc dù rất là hiếm, ít khi ở nơi khác thấy, nhưng mà có thể lây vô cái ngoài da của mình, ngoài tay của mình, tay chân của quý vị, hoặc là còn có thể qua những đường đường sinh dục nữa thưa quý vị.
Như vậy là nó là vi trùng, vi khuẩn thì nó được đường lây lan đó là rất là khó cản, vì mà mình không nhìn thấy nó được, nó là vô hình, mình khó có nhìn thấy, nhận thấy bằng mắt, cho đến khi mình có triệu chứng thì mình mới nhận biết được nó mà thôi. Cho nên nó nguy hiểm ở cái chỗ là lây mà không biết. Vậy thì những cái tên bệnh bạch hầu họng, bạch hầu thanh quản, bạch hầu mắt, bạch hầu da là cái vùng mà nó tác hại, cái vùng mà nó xâm nhập vô và nó tác hại chỗ nào thì đặt tên cho cái vùng đó như chỗ đó, phải không thưa bác sĩ? Nhưng
Đấy,
thật
vâng, chính
ra
xác. Đã, chính xác như vậy. Nó vi trùng vào đâu thì đặt tên chỗ đó, nhưng mà sự thật ra nó vẫn là cùng một vi trùng thôi thưa quý vị.
và đây là căn bệnh truyền nhiễm, nhưng mà truyền nhiễm chủ yếu là qua đường hô hấp, qua đường mắt mũi miệng.
Vâng, tại vì cái đó là cái đường mà bị nhiễm dễ nhất thưa quý vị, tại vì mình ngày nào cũng phải nói chuyện tiếp xúc. Cho nên là chính vì mình phải gần những người xung quanh của mình nói chuyện tiếp xúc thì mình sẽ dễ bị lây cái vi vi khuẩn này, vi trùng này. Hoặc là mình gần hoặc là con nít thì khi nó tụi nó chơi, nó chảy nước mũi, nó quệt quạc vô những cái đồ chơi thì đứa bé khác lại cầm vô lại chơi tiếp, thì đó là những cái phương pháp mà rất là dễ lây. Hoặc là những cái nơi đông đúc đông người cũng làm cho dễ lây thưa quý vị.
Nói về những con đường lây lan của bệnh bạch hầu thì nghe mô tả cho mình cũng tưởng tượng nó cũng sơ sơ, nó giống như là COVID vậy, tức là cũng lây một cách là qua cái những cái sự tiếp xúc, qua những cái tinh, những cái giọt nước mắt, những cái giọt nước mũi hoặc là nước miếng hoặc là mồ hôi va chạm của người bệnh qua người lành, thì đó là những cái dịch trong cái cơ thể, hoặc là những cái sự tiếp xúc mà bắn những cái giọt li ti từ hắt hơi, xì mũi vân vân, thì nó cũng hao hao giống COVID. Nó có cái điểm nào khác biệt với COVID không? Để phân biệt là cái con đường lây lan của bệnh bạch hầu với bệnh COVID nó có một cái đặc điểm đặc thù khác nhau ra sao không thưa bác sĩ?
Có chút xíu khác biệt thưa quý vị, là tại vì cái COVID nó là siêu vi khuẩn quý vị. Nhưng vì nó là siêu vi đó thì là nó rất là nhỏ, nó tí tẹo chút xíu thôi quý vị, nó là tới cái mức siêu rồi. Cho nên là nó lây lan nó dễ hơn, vì nó sẽ đi những cái droplet nó rất là nhỏ, nó bắn được đi xa thưa quý vị. Và nó lơ lửng ở trong cái không gian, vì nó không bay đi đâu, cái vi khuẩn đó nó lơ lửng trong không gian vì nó không có bay đi đâu được hết. Nó không lên không xuống, nó cứ lưng chừng trong một cái không gian của mình. Nên là khi mình đi vô mình hít phải thì cũng 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 dễ bị hơn nữa thưa quý vị. cái này được một cái là thường thường là nó phải cái sự nhìn nước miếng của mình nó văng vào một người khác, hoặc là nước dãi hay giọt nước mắt như là Jimmy vừa nói, hay cái tay mình phải chạm vô cái vi khuẩn đó trên một cái bàn hay một cái đồ vật nào đó, thưa quý vị, thì mình mới lây được. Thì có cái cũng giống như cái COVID, là cái là mình sợ nhất là có một số người họ có mang cái vi trùng đã bị lây, và họ đang có cái mang cái vi trùng đó, vi khuẩn của bạch hầu, nhưng mà họ lại không có triệu chứng, không có ho, không sổ mũi, không đau họng, không sưng hạch, không có một cái triệu chứng gì hết, nhưng mà họ lại có thể lây cho một người khác, một người có thể yếu hệ miễn nhiễm, người lớn tuổi, người trẻ con, những người chưa được chích ngừa, thì những cái người mà có nguy cơ cao có thể bị lây.
Cũng nói về những cái triệu chứng thì cũng xin bác sĩ liệt kê ra những cái triệu chứng chi tiết điển hình của bệnh bạch hầu, ngoài là ho, sổ mũi vân vân thì còn những cái triệu chứng nào đặc thù của bệnh bạch hầu mà mình cần lưu ý không thưa bác sĩ?
Thưa quý vị, thật sự ra rất là khó, tại vì cái triệu chứng của những cái vi khuẩn lúc giai đoạn đầu nó gần như cái nào cũng giống nhau hết. Có thể quý vị cảm thấy người nó mệt mỏi, ẻ oải, có thể bị tí sốt, có thể bị tí ho, tí sổ mũi, ăn uống kém, thưa quý vị. Tất cả đa số những cái vi khuẩn nó hơi giống nhau trong cái thời điểm đầu, thưa quý vị. Nhưng mà khi qua chút xíu thời gian khoảng 2 tới 3 ngày thì quý vị sẽ thấy, nhất là cái đường hô hấp của mình á, là cái đặc điểm là cái miếng lớp màng màu trắng hay là màu ngà hoặc là màu xám bắt đầu nó phát hiện, nhất là trong cái tuyến hạnh nhân sau cái họng của mình, hay là cái amidan của mình, hoặc là trên cái lưỡi của mình, hay là sau cái họng của mình, những chỗ mình có thể thấy được quý vị. Nếu mà đi sâu hơn nữa, một cái đường hô hấp ở dưới cái họng mình ấy, thì cái larynx thì khó quý vị có thể không thấy được, nhưng mà quý vị có thể khi nói chuyện thì cái tiếng nó bị không có được rõ tiếng, thều thào, đau cái họng, thì đó là những cái triệu chứng lúc đầu mình không có thấy được gì hết. Nhưng nếu mà mình thấy khoảng 2 3 ngày sau mà quý vị thấy những cái màng màu trắng hay màu xám á, thì đó là những cái điểm là chắc chắn là có thể là nó. Nhưng mà quý vị nghĩ là nếu mình có tiếp xúc với cái vi khuẩn này hay là có một cái nghi ngờ gì, mình nghĩ là tốt nhất cứ nên đi gặp bác sĩ của mình hoặc là cái cơ quan y tế nào đó, thưa quý vị, để họ xác định cho mình. Tại vì có những cái mà mình nhìn mình thấy được thì dễ rồi quý vị, nhưng mà có nhiều cái mình không thấy được, thì mà mình có nghi ngờ vì mình có tiếp xúc với những người có bệnh, thì phòng mạch hoặc là cái cơ quan đó họ làm những cái xét nghiệm, tức là làm cái swab, là họ lấy những cái mẫu tế bào, có thể làm cái gram stain, họ nhìn coi nó có phải là một cái loại vi khuẩn này hay không. Còn nếu mà mình nhiều chỗ có điều kiện, họ dùng cái PCR nó phải nhanh hơn nữa, là cái phương pháp technology đó họ họ, họ thử nghiệm được, biết được liền sâu sắc hơn, thưa quý vị, trước khi mình thấy triệu chứng. Và đồng thời nữa quý vị, thật sự ra nếu mà mình mà đã có nghi ngờ rồi mà bệnh nhân có cái này đó, và bệnh nhân cũng được chữa rồi quý vị, chứ không cần phải đợi là kết quả nó hẳn hoi nữa, thưa quý vị, trong khi mình chờ đợi vẫn được chữa chữa bệnh.
Cái bác sĩ nói về những cái triệu chứng của bạch hầu thì thấy nó khó khó nhận dạng quá, tại vì nó cũng hao hao như là cảm cúm thông thường, hao hao như
Đúng như
COVID.
vậy.
Những cái đặc điểm điểm duy nhất của nó nãy giờ mình nghe là có thể là có những cái màng màu trắng trong cái họng của mình mở họng ra mà mình thấy trong cuống họng có cái màng mủ màu trắng, phải không thưa bác sĩ?
Và
Thì đó là
phải đặt vấn đề nghi ngờ cao về vấn đề tiếp xúc của người bệnh nhân, vấn đề tiểu sử chích ngừa, vân vân, thưa quý vị.
Ngoài ra nó có gây sốt, nó có gây ói mửa, nó có gây buồn nôn hoặc là mất vị giác gì không, thưa bác sĩ?
Và cái mất vị giác thì không có quý vị, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà cái lưỡi của quý vị mà bị bọc những cái lớp bạch hầu, những cái vi trùng nó vô, thì tất nhiên là quý vị sẽ bị đau xót và khó chịu, thì mình nghĩ nếu mà theo vấn đề đó thì tất nhiên quý vị sẽ có những cái vị giác thay đổi. Nhưng mà cái vị giác thay đổi của cái COVID thì nó khác quý vị. Quý vị không có cái một cái dấu vết thương tích nào trên cái lưỡi mình, cái họng mình hết, và quý vị vẫn không có thể bị thay đổi vị giác, hay là mình ăn uống mình nếm mà cái mùi nó thay đổi hoàn toàn, thưa quý vị. Cái này thì không không phải là như vậy, nó là trực tiếp quý vị. cái
Thế còn sốt thì sao thưa bác sĩ? Có gây sốt
sốt
không?
cái sốt nó có quý vị, nó giống như là tất cả những cái cảm, cái cúm, cái sổ mũi, cái ho, cái đau họng, cái sốt, cái sưng hạch, nó đều giống nhau hết, thưa quý vị, nó không có khác gì nhiều hết.
Bác sĩ nhắc tới sinh hạch thì xin hỏi một chút xíu, sinh hạch là mình phải cảm giác như thế nào mới là sinh hạch? tức là phải có những cái bướu, cái u nổi lên ở đâu đó hay sao?
Dạ vâng, thưa quý vị, thì quý vị nếu mà coi mấy bộ phim hay là mình chứng kiến khi các bác sĩ mà họ khám cho bệnh nhân đó, thì thấy bác sĩ hay lấy cái tay giờ dưới cái hàm của mình, thì dưới cái hàm của mình nó có những cái hạch, nó gọi là cái submandibular gland. Thì những cái hạch này nó gọi là những cái hạch tuyến lymph node, tức là những cái tuyến này đó quý vị, là những cái cơ quan rất là quan trọng. Người ai cũng đều có những cái tuyến này hết quý vị, nhưng mà cái tuyến này nó là những cái hạch này đó, nó là những cái cơ sở để sản xuất cái hệ miễn nhiễm của mình, cái đề kháng của mình để mình đánh đi vi khuẩn. Đó là chuyện bình thường quý vị, ai khi bị cảm đều cũng sưng một chút xíu. Đó là cái sưng tốt quý vị, mình muốn cái sưng đó tại vì nó đang sản xuất những cái hệ miễn nhiễm để đánh đi cái vi trùng cho mình. Cho nên khi mà bất cứ ai mà bị viêm họng, hay là bị sưng răng, hay là viêm tai, hay là bị mọc mụn ở trên mặt, hay là bị cái gì mà liên quan tới cái cổ họng và đầu của quý vị đó, thì những cái hạch này được sưng hết quý vị. Đó là một cái cách để mình khám thôi quý vị, nhưng mà đó là một cái cho mình biết là người này đang bị viêm một cái gì đó. Không nhất thiết là cái bạch hầu, bất cứ cái viêm nào trong cái miệng của mình đều bụi phải mà học đều thấy nó sưng cái hạch hết.
Như vậy là đó là những cái triệu chứng mà mình cộng gộp lại thì mình có thấy có sưng hạch, có màng nhẹ, màng trắng trong cổ họng, rồi có sốt, có ho, có như cảm cúm như vậy đó. Mà mình nghi ngờ mình có tiếp xúc với ai đó bị nguy cơ là có bệnh bạch hầu hay là bệnh gì mình không biết, không rõ, thì mình cũng nên đi khám để truy tầm xem mình bị nhiễm vi khuẩn virus gì để kịp thời ứng phó. Vì nói tới bệnh bạch hầu thì người ta đang rất là lo sợ vì căn bệnh này nó vừa là căn bệnh lây nhiễm từ người này qua người kia mà lây rất dễ. Có nghĩa rằng là lây qua những cái sự tiếp xúc thông thường bình thường hàng ngày, ho hen sổ mũi hay là nước mắt khóc lóc cũng có thể lây, rồi tay chân chạm phải cũng có thể lây. Như vậy thì rất là khó thấy, thì vì cái con vi khuẩn là nó vô hình cho nên là sợ là vì lây mà không biết, mà sợ hơn nữa là nó cũng nguy hiểm. Và cái sự nguy hiểm trước mắt mà mọi người đang thấy đây là đã có một ca tử vong, và đi truy tìm những cái người xung quanh có tiếp xúc với cái ca tử vong này thì đã có người bị dương tính với bạch hầu, có nghĩa là vừa nguy hiểm cướp đi sinh mạng của con người mà vừa nguy hiểm là lây mà không biết. Thì giờ cũng xin hỏi về cái sự biến chứng của bạch hầu nặng nhất là mình thấy tử vong, nhưng mà không biết là tử vong thì trường hợp nào mới tử vong? Tử vong là vì không biết, để lâu không điều trị kịp, hay là vì cộng với cái trường hợp bệnh lý cá nhân của bệnh nhân đó yếu hay như thế nào mới tử vong, hay là bệnh bạch hầu có cái nguy cơ tử vong rất cao, bị mà không biết và trong vòng vài ngày thì sẽ mất mạng? Thì cũng xin hỏi bác sĩ tất cả những biến chứng từ nhẹ nhất tới nặng nhất của bạch hầu tiến triển ra sao?
Dạ vâng, thì thưa quý vị, thì cái số tử vong là khoảng cỡ 10% quý vị. Nhưng mà thường nếu mà mình không có điều trị hay không chữa thì có thể trong 6 tới 7 ngày là cũng có thể có sự tử vong thưa quý vị. Như mình nói hồi nãy nó bị nhẹ, nó thì nhẹ nhất thì quý vị là không có triệu chứng luôn nữa quý vị. Còn nếu mà bắt đầu có chút xíu triệu chứng là sổ mũi, đôi khi chảy tí máu trong cái nước dại của cái mũi của mình, rồi từ đó cái họng là nó to, nó sưng lên. Rồi quý vị cứ tưởng tượng nha, bây giờ khi mình có cái bạch hầu này, cái vi trùng này nó phá hại những cái tế bào trong cái họng của mình, hay những cái tế bào trong cái miệng của mình. Những cái chỗ mà tế bào nó phá hại đó, thì cái tế bào đó nó bị trắng, nó xám, nó đang chết đi đó quý vị, nó xám trắng ra, và lại trộn vào những cái vi khuẩn và những cái tế bào chết của mình, thì nó tạo những cái màng đó. Quý vị tưởng tượng như là cái vị đi tắm biển mà hay trời nắng mà bị chóc cái da ra đó, thì cái da chết đó là nó nằm ở trong cái miệng của mình. Khi mình nạy ở đây chút xíu là nó tóe máu thôi quý vị, mà càng ngày nó càng sưng, nó càng to, nó càng rộng, mà nó dày ra, nó lây lan mà nó dày ra quý vị. Khi cái độ dày đó nó vô cái đường hô hấp của quý vị đó, mà đường hô hấp của quý vị nó chỉ nhỏ chút xíu thôi, hơn 1 cm mấy thì quý vị, thì khi mà nó bị dày, nó đè vô, nó cấn vô đó là quý vị sẽ không có thở được. Đó là cái thứ nhất, là mình bị tắc thở luôn vì cái lớp màng nó dày lên quý vị, nên là rất là khó chịu. Và nhưng mà có đặc biệt nữa quý vị, là cái vi khuẩn này đó nó tạo ra một cái độc tố, một cái gọi là cái toxin, cho nên đó cái chất độc đó đó quý vị, nó chạy ở trong máu của quý vị, và cái chất độc đó có thể nó chạy qua cái mà ta gây sợ nhất là cái bắp thịt mà giữa cái lồng ngực của quý vị với cái bụng quý vị, có một cái bắp thịt, nó gọi là cái diaphragm quý vị. Cái bắp thịt đó đó là mà quý vị thở đó là nó cái bắp thịt nó kéo xuống, nó đưa hơi vào phổi cho mình. và quý vị thở thì bác thiện lại nhả lên, thì cái bắp thịt mà nó giữa cái lồng ngực và cái bụng của quý vị đó là nó bị tê liệt vì cái chất độc đó nó phá hại cái nó làm hại đi cái thần kinh mà bắp thịt mình nó không có cử động được. Thì chính vì bắp thịt nó không cử động được, quý vị sẽ cũng không có thở được. Thì như vậy là mình cũng có thể là mình sẽ đưa đến tử vong vì mình không có thở được quý vị. Nên rất là
Bác
nguy
sĩ
hiểm.
đang nhắc tới cái bắp thịt là cái vị trí đó là cái cơ hoành, dạ mà mình
À
nói
đúng
tới
rồi,
cái cơ hoành.
cái từ đó là từ cơ hoành thưa quý vị, đúng rồi. Thì cái cơ hoành đó là nó bị tê liệt. Và nếu mà nó bị nhẹ đó quý vị thì chưa tới mức tê liệt đó thì có thể là nó không có được đưa lên đưa xuống bình thường. Thì bắt đầu cái phổi của vị nó bị cái dịch, cái phổi ai cũng có dịch hết nhưng mà thường thường là nó được 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 tiêu tan đi dễ dàng. Và khi cái cơ hoành này nó bị yếu đi đó quý vị, bắt đầu nước nó vô phổi, quý vị sẽ bị gọi là pneumonia, tức là viêm phổi. Cái đó cũng có thể đưa tới tử vong cho quý vị nữa. Nên đường hô hấp không có làm việc, là nhiễm trùng đường 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 phổi. Và đó là những cái vấn đề, và cái chất độc đó cũng nó có thể nó qua cái tim của quý vị. Bắp thịt tim quý vị có thể bị sưng, gọi là myositis quý vị. Hay là cái túi mà nó bao bọc trái tim mình là pericarditis, là cái bị cái dịch nó vô cái tim mình có thể đứng, hay là cái vấn đề mà để đánh nhịp tim quý vị sẽ bị loạn nhịp nữa, thì có thể là đưa đến tử vong về bệnh tim quý vị. Nên là người ta sợ là vừa đường hô hấp cũng bị ảnh hưởng, tim cũng bị ảnh hưởng, hệ thần kinh cũng bị ảnh hưởng quý vị. Cho nên là những cái đó là có thể đưa tới tử vong và người ta sẽ bị có cái sự thiệt hại liên quan tới cái bệnh này thưa quý vị.
Đó là những cái tác hại khôn lường của bệnh bạch hầu mà dẫn tới tử vong, là vì là nó vô trong đó thì nó không chỉ là ở trong những cái khu vực tai mũi họng phía trên mà nó đi xuống cái đường hô hấp phía dưới, rồi cái độc tố của nó tiết ra thì nó cũng ảnh hưởng tới cái sự hoạt động của phổi, của tim. Vì vậy cho nên mình có nghe nói, mình có nghe thấy là cái vi khuẩn bạch hầu một khi xâm nhập vào cơ thể thì nó có thể gây ra những cái tình trạng là gọi là trụy suy đa cơ quan bộ phận trong cơ thể, tức là nó khiến cho tất cả cơ quan bộ phận trong cơ thể bị chức năng hoạt động giảm kém, hoặc là cản trở cái chức năng hoạt động của đa cơ quan bộ phận, và nó gây
Dạ
suy tim, tức là nó ảnh hưởng tới cái tim của mình, tức là cái nhịp thở, cái hơi thở, cái sự sống của mình. Dạ, bây giờ nói tới cái chuyện là nó gây đa suy đa toàn bộ chức năng trong cơ thể, thì ngoài phổi, ngoài tim còn cái cơ quan nào khác bị ảnh hưởng nữa không? Thận như thế nào, bao tử ra sao, hoặc là những cái não, hoặc là mắt nữa,
vâng,
những cái tác hại.
thì vâng, thì có cái nếu mà nói tới bộ phận khác thì đường thận có bị ảnh hưởng thôi quý vị. Và đồng thời cái bàng quang cũng là một cái đặc biệt quý vị, là cái bọng đái của mình đó quý vị. Họ thấy là hình như là khi mà cái bàng quang mình nó bị ảnh hưởng về cái hệ thần kinh á, họ đi tiểu rất là nhiều lần đó, cho nên là mà cái đó, cái đặc biệt của cái đó là cái hiện tượng đó đó là họ báo cho mình biết trước là có thể cái cơ quan sắp sửa ảnh hưởng kế đó là cái cơ cơ hoành mình vừa nhắc qua hồi nãy quý vị. Nên là cái báo hiệu sớm cho mình biết trước để mình phải phải thận trọng hơn trong cái vấn đề này. Và nó đa dạng quý vị, thì mình nói thận và thần kinh, thì khi nói về thần kinh thì là toàn cơ thể thần kinh, nên thần kinh nào mà bị ảnh hưởng tới thì là thần kinh nó sẽ bị thiệt hại. Cũng như mình nói là cái vi khuẩn này khi nó đánh tới cái đường hô hấp, hay là nó bị ở mũi, hay bị ở tai, hay nó ở đường sinh lý thưa quý vị, tất cả là nó tới đâu thì nó sẽ có thiệt hại cái đó. Thì cái thần kinh cũng vậy, nó tới bộ phận nào thì nó sẽ hư tới bộ phận đó quý vị.
Tức là gây viêm cơ tim, viêm dây thần kinh, rồi viêm phổi, tức là nó tàn phá cơ quan nội tạng trong cơ thể, cho nên có cái trường hợp mà người ta vừa nói rằng là bệnh nhân bị tử vong vì bệnh bạch hầu đó là bị suy chức năng đa chức năng trong cơ thể hết, và trụy tim, cho nên là mới gây tới thiệt mạng. Xin hỏi bác sĩ, những ai dễ bị bệnh bạch hầu, những đối tượng nguy cơ cao là những ai? Trẻ nhỏ, người già, hay là phụ nữ mang thai, hay là trong độ tuổi nào đặc biệt nào không, thưa bác sĩ?
Dạ vâng, thì mình nói riêng cái phụ nữ mang thai, tại vì cái đó cũng là thú vị. Tại vì thưa quý vị, mình sẽ thấy là về sau này các quý vị nào đang mang thai thì thường thường là khoảng cỡ 36 tuần, trong cái thời gian đó quý vị được chích ngừa cái gọi là cái Tdap, tức là trong cái mũi chích đó phối hợp đó nó có thành phần của bạch hầu trong đó thưa quý vị. Và mỗi lần mà cô ta mang bầu thì lại được chích một lần, nếu mà cô mang bầu hàng năm thì được chích hàng năm quý vị. Cho nên là nhiều khi người ta nghĩ là ô à, chắc là cái người mang thai dễ bị hơn là những người khác, mà sự thật ra thì cũng không, nó cũng giống như mọi người khác thôi quý vị, không có khác người bình thường và bạn bình thường khi mình mang thai. Nhưng mà cái vị mang thai được chích mỗi năm á, là tại vì thứ nhất là mình cũng bảo vệ cho người mẹ. À, thứ hai đó là gián tiếp là cái thai nhi đó là cũng được đang tạo ra cái sự miễn nhiễm cho cái bạch hầu này lúc mà đang đang mang bầu luôn quý vị. Cho nên là coi như là cái thai nhi đó được bảo vệ ngay từ lúc trong bụng luôn, chứ không phải là đợi tới khi ta đợi với cái bắt đầu được chích ngừa thưa quý vị. Còn cái thành phần mà dễ bị bệnh bạch hầu thưa quý vị là thứ nhất là những người nào mà yếu hệ miễn nhiễm. Thì thông thường cái thành phần yếu hệ miễn nhiễm là những trẻ em, thông thường là dưới 5 tuổi, và những người lớn trên 40 tuổi. Nhưng mà nói chung là càng lớn thì càng dễ bị hơn thưa quý vị. Tất nhiên là họ thấy cái tầm dưới 5 tuổi và trên 40 tuổi là cái thành phần mà có thể bị nhiều hơn. Và còn là những người mà hệ miễn nhiễm yếu như các bệnh như là người bị suy thận, tiểu đường, đó là những thành phần bệnh sida. Nó có nhiều cái bệnh mà người ta sẽ bị hệ miễn nhiễm bị yếu, cho nên là đó là thành phần cũng dễ bị, như là bệnh nhân bị viêm gan, đó là một loại bệnh bệnh kinh niên, gan B hoặc gan C quý vị, thì hệ miễn nhiễm cũng sẽ yếu so với những người bình thường hoặc những người đang phải đi chạy thận.
Cái bệnh bạch hầu này thưa bác sĩ, còn một cái điều nguy hiểm mà khiến người ta cũng hết hồn hoảng sợ nữa là từ ngày phát bệnh cho tới từ khi tới lúc tử vong á, nó cũng nhanh không thua kém gì là COVID. Có nghĩa là nó không có cái thời gian cho mình cứu chữa, điều trị hoặc là đối phó. Cái trường hợp tử vong người ta nói là trong vòng chỉ một tuần, trên dưới một tuần là có thể thiệt mạng, mất mạng vì bạch hầu. Thì xin hỏi bác sĩ, cái con vi khuẩn này nó vô trong người mình đó thì sớm mà mình ngăn chặn được đó thì là sớm là như thế nào gọi là sớm, mà muộn là như thế nào gọi là muộn, như thế nào
Dạ
mới
vâng.
bị tử vong thiệt mạng?
Dạ vâng. Thì trên trên nguyên tắc thưa quý vị là cái bệnh diphtheria này, nếu mình nói về trong nước Mỹ, mình nói riêng thì mình ở đây thưa quý vị, thì nó cực kỳ nó hiếm, không có gọi là cái như là không, rất là ít thấy có thưa quý vị. Nhưng mà trên nguyên tắc, thứ nhất là nếu mình nghi ngờ, như mình nói đấy thưa quý vị, là nếu có sự nghi ngờ thì mình phải gặp bác sĩ liền, và bác sĩ họ sẽ thử xét nghiệm ngay lập tức coi là mình có cái vi khuẩn đó hay là không, dùng phương pháp PCR. Thì quý vị biết là cái đó cũng chỉ trong giây lát, vài phút là có kết quả rồi, quý vị không có lâu. Và ở một cái nơi nơi như phòng cấp cứu, thông thường á, là họ khi mình đã nghi ngờ và mình đã nghi ngờ đã lấy mẫu xét nghiệm rồi đó, và bệnh nhân cứ vẫn được chữa trước để mình đợi kết quả. Vì như Trà My vừa nói đó, thì khi trong 6 đến 7 ngày là có thể có tử vong, có thể chết là quý vị, rất là nguy hiểm. Cho nên là được được chữa liền. Và có một, ngoài ra mình dùng trụ sinh mình chữa cái này đó quý vị, thì có một cái thuốc khác nữa, nó gọi là DAT, tức là nó là diphtheria antitoxin, tức là cái thuốc để lại để mà diệt đi cái độc tố của cái vi khuẩn diphtheria quý vị. Cho nên cái đó đó thì không phải bệnh viện nào cũng có hết quý vị, vì cái thuốc đó cũng rất là mắc, khó làm và cũng ít khi xài vì trong nước Mỹ đâu có bị nhiều. Nhưng mà trong cái CDC, chính phủ Mỹ họ có lúc nào cũng có cái thuốc này hết để sẵn sàng. Nên nếu mà mình nghi ngờ và có thì phải liên lạc với cái CDC và Public Health, họ sẽ hỏi những câu hỏi, những cái thử nghiệm của mình và những cái gì mình biết về cái bệnh của người bệnh nhân đó quý vị. Họ sẽ gửi cái thuốc về cho mình, trong 24 tiếng là có thuốc để mà giải độc cho cái người bệnh nhân đó. Ngoài trụ sinh còn có thuốc giải độc nữa quý vị. Đó là
Không biết ở
cái
Việt
phương
Nam
pháp
thì
để mà
cái
chữa.
thuốc mà bác sĩ nhắc tới có không? Ở Việt Nam có mà ít hay nhiều hoặc là có hay không? Thì cái đó thì mình không có hiểu rõ. Nhưng mà
Cái đó
có cái
thì không, nha, cái đó mình không có biết được Trà My. Nhưng mà có một cái mình biết được là có nhiều các chính phủ thế giới họ cũng làm việc với nhau, vì vấn đề hiếm. Cho nên là kể cả nước Mỹ thì họ cũng có giữ thuốc này, nhưng mà họ cũng làm việc với cái nước khác nữa. Nên nếu mà có ai cần có thể cũng có sự liên lạc và hỗ trợ cho nhau, cũng họ có những chương trình như vậy nữa.
tức là cái sự can thiệp này là phải can thiệp rất sớm thì mới cứu mạng được, còn nếu chậm trễ thì có thể tử vong trong vòng một tuần. Chậm trễ ở đây là chậm trễ tới cái mức nào, khi bệnh nhân có những cái biểu hiện nào của bạch hầu thì gọi là chậm trễ can thiệp không kịp nữa, thưa bác sĩ?
À, theo mình nghĩ là có thể, tại vì thứ nhất là cái đa số là các quý vị từ lúc trẻ đã được chích ngừa rồi, thì cái đó là cái quy định đã từ lâu đã có, mình nghĩ là toàn cầu thưa quý vị, nhưng mình không có thể chắc chắn được cái điều đó, nhưng mà mình nghĩ là nước Việt Nam hoặc là các nước văn minh là thường thường văn minh, không có đúng thưa quý vị, các nước mà họ có những cái quỹ để họ để lo cho vấn đề y tế đó quý vị, họ sẵn sàng cái vấn đề đó, cho nên là họ luôn luôn có những cái thuốc chích ngừa cho các em, họ quy động rất là rõ ràng và họ cũng khuyến khích rất là nhiều thưa quý vị. Tuy nhiên cũng có một số phụ huynh họ cũng phản đối không cho con chích vì cái quan niệm riêng của họ, hoặc có một số trẻ em không chích được vì có thể là phản ứng phụ của thuốc hoặc là một cái lý do nào đó, họ bị bệnh động kinh hay có nhiều cái số lý do họ không chích được cái thuốc, thì đó là cái ngoại lệ quý vị, nhưng mà đa số là được chích hết à, thưa quý vị. Cho nên là cái câu hỏi của Trà My là thế nào nhỉ?
Dạ, cho mình muốn hỏi là nếu mà tử vong đó, tức là khi nào bệnh nhân nguy kịch đến mức tử vong đó, là phải có những cái triệu chứng nào gọi là giai đoạn trễ, không có can thiệp được nữa, không cứu mạng được nữa, tức là nó phải có biểu hiện là phải hết, không thở được, hoặc là
À,
có ho ra máu hay như thế nào
dạ
thì
vâng
mới gọi là giai đoạn muộn.
dạ vâng đó thì mình đang nói về cái vấn đề chích ngừa, là tại vì cái này bệnh này rất là hiếm quý vị, cho nên nó thường thường mình ít khi nghĩ tới là mình bị cái bạch hầu này quý vị, nên đó là mình đang nói về vấn đề chích ngừa là như vậy đó, vì ai cũng chích ngừa hết rồi, nhưng là tại sao mình phải nghĩ tới bị bạch hầu, tức là cái chuyện mình ít khi nghĩ tới quý vị, cho nên là đôi khi có thể là cái người bệnh nhân họ cũng có thể ở y, họ có thể họ cũng được chích ngừa, bố mẹ nói mình đã tôi đã chích ngừa rồi, hay là chính họ cũng chích ngừa, họ không có nghĩ là cái này là có thể là cái bạch hầu được. Nhưng mà còn có một số người theo mình nghĩ đó là họ không biết cái tiểu sử hay cái lịch sử của họ, họ chích như thế nào, hay họ nghĩ họ chích rồi họ không có biết, nhưng mà họ cứ nghĩ thôi là đau cổ bình thường, đau họng bình thường, thời gian trôi qua, đôi khi họ không không có hiểu được hay nhận định được là cái vết mà gọi là của bạch hầu, là mình nói cái bị là cái lớp màng màu trắng ở trong cái họng của họ, họ không có hiểu nó là cái gì, nó nghĩ nó bình thường thôi, có thể đi xúc nước muối cho nó hết hay là cái gì đó, nhưng mà quý vị cũng có thể là bị sâu hơn, là bị ở trong cái phần cái larynx, tiếng Việt là cái gì mà nó sâu trong cái đường hô hấp, nó sâu hơn quý vị, bệnh nhân không thấy được cái đó, thì chính vì họ không trong cái thanh quản nó không thấy được thì họ cũng đâu có biết là bị cái gì đâu. Cho nên là mình nghĩ đó là cái khó khăn của người bệnh nhân, là họ cũng khi mình cũng biết ồ bạch hầu màu trắng màu xám trong cái họng mà nó sâu quá họ không có thấy được nữa, cho nên khi mà đến cái thời điểm nó quá trễ rồi, thế là bắt đầu độc tố nó đưa ra, họ đi tiểu bắt đầu khó thở, ngộp thở, sưng họng lên, người nó bị mất sức, tức là lúc đó họ lên vô bệnh viện rồi, lúc đó thì đôi khi là nó hơi quá trễ vì độc tố nó đi ra cả cơ thể thì phải có cái thuốc giải độc, chưa kể là cái trụ sinh để mà chữa cho bệnh nhân nữa quý vị. Mặc dù
Như
lúc
vậy
đó
là
mà có xin lỗi Trà My, nhưng mà lúc đó dù có chữa được lúc đó rồi đi nữa đi, nhưng mà chưa chắc họ cũng qua được quý vị, vì họ đã bị những cái tai hại nó quá nặng rồi.
bạch hầu điều trị bằng trụ sinh và có thuốc giải độc, nhưng mà phải ở cái giai đoạn sớm, chứ còn giai đoạn trễ mọi cơ quan bộ phận nó đã trụy, nó đã suy rồi thì coi như là thua. Thì cũng có người sẽ thắc mắc rằng như vậy thì đang nói tới sớm là sớm khi nào, vì cái biến chứng, những cái biểu hiện của nó giống như là cảm cúm, không khác gì những cái cảm cúm ho sổ mũi thông thường. Thì bây giờ thấy cái bệnh này trong vòng tuần có thể mất mạng, thì bây giờ nói sớm thì chẳng lẽ bây giờ tất cả mọi người hãy có sụt sùi ho hen sổ mũi cảm cúm như như cảm cúm thì phải mau mau đi xét nghiệm đi kiểm tra hay sao? Cái lời khuyên của giới
À,
chuyên môn như
dạ
vậy.
vâng. Thì để mà trả lời câu hỏi đó thưa quý vị, tại vì nếu mà ai mà cũng ho sổ mũi, đau họng là phải đi kiểm tra liền cho cái bệnh bạch hầu thì cũng không có đúng thưa quý vị. Tại vì tất nhiên là khi mình có điều kiện mình đi khám, mình bị viêm họng, mình sưng họng thì đúng phòng cấp cứu luôn luôn họ sẽ lấy cái mẫu của cái họng của mình. Cái đó là cái thủ tục là bên Mỹ này, ai mà quý vị thấy là bị đau họng đau cổ là tới bệnh viện là nó làm cái swab, là nó thử cái họng mình lên ngay lập tức thưa quý vị, thì lúc đó thì vi trùng nào nó cũng ra hết, nó thử được lên cho mình. Nhưng mà thưa quý vị, để mà mình ở những cái nơi có thể mình không có những điều kiện đó, sao mình phân biệt được quý vị, tất nhiên là quý vị sẽ rất là khó khăn phân biệt được, đó là cái điều dĩ nhiên rồi. Bởi vậy là cái quan trọng nhất đó là mình phải hiểu rõ cái lịch sử chích ngừa của mình như thế nào, và mình có booster là cái chích đều lúc lúc bé được chích chưa, những trẻ em được chích chưa, và khi mình đã chích xong rồi mỗi 10 năm có bổ sung thêm không. Thì đó là sau khi mình chích xong cái quá trình của mình đó quý vị, thì mỗi 10 năm là phải cứ làm một cái booster một lần đó. Cho nên đó là những cái câu hỏi mình phải đặt ra, thì nếu mình không có câu trả lời đó đó quý vị sẽ không biết mình đã chích hay không, thì cái nghi vấn nó sẽ cao thôi quý vị, thì mình cần phải phải đi thử thôi.
Như vậy là có cái phương pháp và phòng ngừa bệnh bạch hầu, đó là tiêm vaccine ngừa bệnh. Mà vaccine bạch hầu này là thường thường là từ khi sinh ra là đã được chích rồi, phải không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, còn hơn một bước nữa là quý vị, là mình nhắc cái nãy là những vị là đang mang bầu đó thì cũng được chích, là tại vì để cho các thai nhi là gián tiếp là được thêm hệ miễn nhiễm cho các em đó, cho nên là trước khi ra đời nó đã gần như là đã cũng là được có hệ miễn nhiễm sẵn rồi.
Đó là chích từ khi trong bụng mẹ cơ. Rồi bây giờ trẻ
Dạ
em
vâng.
vừa chào đời là cũng có tiêm chủng ngừa bạch hầu nữa. Nhưng mà trong trường hợp nào đó có những người không được tiêm chủng, họ không biết hoặc nơi đó thiếu thốn xa xôi hẻo lánh và không có đủ thuốc hay gì đó, cũng có những cái nguy cơ đó, có thể rủi ro xảy ra. Thì bây giờ làm
Dạ.
sao mình biết là mình có chích hay chưa? Thưa bác sĩ, nãy bác sĩ có nói là đã chích rồi thì 10 năm có phải chích lại, tại vì sau 10 năm nó cũng mất hiệu nghiệm cái mũi tiêm đó. Như vậy thì trước nhất câu hỏi đầu tiên là trong vòng đời của con người có 10 năm tiêm bạch hầu một lần đúng hay sao?
Vâng, cứ mỗi 10 năm là phải chích một lần, đúng như vậy ạ. Thì được cái schedule là như nói quý vị hồi nãy đó, là người người mẹ được chích là đầu tiên, là coi là em bé là thai nhi được được hệ miễn nhiễm bắt đầu đầu tiên đó. Rồi sau đó là khoảng 2 tháng, 4 tháng, 6 tháng, rồi sau 6 tháng thì các em khoảng từ 11 đến 15 tháng cũng cũng được chích thôi quý vị. Sau đó là lúc em lúc khoảng 11 tuổi bắt đầu là được chích một lần nữa. Sau đó là cứ mỗi 10 năm chích một lần thôi quý vị. Đó là cái schedule là như vậy. Và
Chích
nếu
cho
mà
tới
mình
tuổi
quên,
nào thì ngưng thưa bác sĩ, cho tới cao
chích
niên
hay chích
cũng
hoài luôn, vĩnh viễn luôn thôi quý vị. Tại vì quý vị nghĩ đi, mình càng lớn tuổi thì cái nguy cơ nó càng cao quý vị. Nên là quý vị, đấy là sau 40 tuổi đó, và càng lớn tuổi thì cái hệ miễn nhiễm này nó càng yếu. Thì mình cần cái booster đó rất là quan trọng, cái booster để nó tăng cường lên cái hệ miễn nhiễm của mình. Và quý vị mà có quên đi nữa đi thì mình chích thêm, tại vì cũng chẳng sao hết, thì thuốc này nó rất là an toàn thôi quý vị. Thì cái là sợ là hơi hơi đau cái chỗ chích thôi.
cái thắc mắc kế tiếp đó là tôi không biết là tôi đã có chích bạch hầu hay chưa, thì có nên là tự đi chích hay không, tại vì cũng sợ là có chích rồi thì chích nữa có sao không đó. Ví dụ như là đã có cái mũi tiêm đó rồi mà trong vòng 10 năm lại đi chích lại thì cũng không sao hả bác sĩ, tức là chích
Dạ
sớm trước
vâng.
10 năm.
Dạ không, hoàn toàn thuốc này nó rất là an toàn thưa quý vị. Mình nếu mình bị mất sổ sách hay mình không có nhớ thì mình cứ cứ vậy chích thôi. Để mình nói quý vị là các quý vị nào đang mang bầu, có thể nói là ví dụ như là hàng năm đi nữa đi, thì hàng năm được chích, tức là và có em bé mà quý vị, tức là rất là an toàn chứ không có nguy hiểm thưa quý vị. Thuốc này
Thế
rất là
là
tốt.
không có chống chỉ định là cái thuốc này chỉ là phải 10 năm mới chích lại được nha, thì không sợ muốn chích
Dạ
trước
vâng.
cái 10 năm đó cũng không sao. Có nghĩa
Vâng.
là ví dụ quý vị không biết quý vị đã chích bạch hầu chưa thì
Đúng
lúc này
rồi.
đang lo sợ thì có thể đi chích liền ngay lập tức cũng không sao đâu bác sĩ.
Dạ vâng, nếu mà tuần trước chích cái tuần sau quên chích lại cũng không sao hết thôi quý vị. Đã, đó là sự thật quý vị. Đã. Nhưng mà có một cái chích ngừa mình cũng chia sẻ với quý vị. Tại vì cái này mình cũng cảm thấy nó cũng hơi thú vị. Thì biết là cái để phòng bạch mình cũng chích ngừa cho quý vị. Và khi chích ngừa nhất là cho em bé trẻ em đó quý vị, thì người lớn thì họ ít khắt khe hơn, nhưng mà với trẻ em thì họ rất là khắt khe trong cái ngành y tế thưa quý vị. Quý vị có thể tưởng tượng là cái tủ lạnh ở phòng mạch của mình đó quý vị, mình có hai cái tủ lạnh, một cái là để ngăn đá, để đồ đồ và một cái là tủ lạnh bình thường quý vị. Ở trong tủ lạnh của mình đó quý vị, nó có một cái đồ đo nhiệt độ bằng digital quý vị, bằng điện tử. Và đồng thời cái bên sở y tế đó nó bắt là phải có một cái đồ đo để sẵn nếu mà cái đồ đo này nó bị hư, để mình có thể mình đổi qua ngay lập tức nếu mà mình phải giữ nhiệt độ. Đồng thời mỗi ngày phải sáng chiều một lần viết nhiệt độ xuống một cái tờ giấy. Còn còn cái đồ mà đo nhiệt độ bằng điện tử thì nó có một cái USB nó thu lại quý vị, và cái USB đó đó là khi sở y tế yêu cầu mình gửi cho họ, bất cứ lúc nào họ cũng được nhìn cái nhiệt độ của tủ lạnh của mình, tủ lạnh và tủ đá của mình thưa quý vị. Và cái vaccine của mình đó, trên cái lọ vaccine đó, nó có cái nhiệt độ nhất định, một cái khoảng nhiệt độ mình được giữ, được phép giữ. Và nếu mà cái nhiệt độ tủ lạnh hay ngăn đá của mình mà nó bị suy dịch quá cái mức đó là cái thuốc vaccine nó không được xài quý vị, và phải báo cáo cho cái công ty sản xuất cái vaccine đó và phải nói cho họ biết tình hình như thế nào, và họ mới quyết định là cho phép mình xài hay là không xài cái thuốc đó, căn cứ trên cái nhiệt độ bị chênh lệch bao nhiêu lâu trong thời gian bao nhiêu lâu. Thì thưa quý vị, nếu mà cái vaccine đó mà không giữ nhiệt độ chính xác lúc nào cũng vậy hết thì cái vaccine đó có thể không có hiệu nghiệm quý vị. Đó là lý do tại sao họ rất là khắt khe để mà họ kể như họ điều khiển cái phòng mạch của mình và cái tủ lạnh của mình và cái tủ đá của mình khi liên quan đến chích ngừa. Thì tất nhiên là phòng mạch cũng chích ngừa người lớn quý vị, nên là em bé và người lớn thì cái nhiệt độ rất là chính xác quý vị, không có chênh lệch thêm 1 tới 2 độ nữa quý vị. Nên đó là cái cách để bảo quản cái đó, và đồng thời mình có một cái máy phát điện để mà nếu mà tủ lạnh mà nó bị cúp điện là nó phải lên liền lập tức, và cái thời điểm mà tất cả thì nó cũng đều được theo dõi hết quý vị. Cho nên mình nghĩ là có thể đó cũng là một cái mình, tuy là mình cũng hơi bực mình thấy bất công quá quý vị, nhưng mà sự thật ra cái đó là đối với mình và nhất là trong ngành khoa học nó cực kỳ là quan trọng, và mình nghĩ là có thể mình đoán thôi quý vị, tại vì một cái tủ lạnh và những cái phương pháp để mà theo dõi nhiệt độ như vậy đó nó rất là tốn kém quý vị, cho nên đôi khi có thể nhiều khi có nhiều chỗ có thể không thực hiện được, nên nếu không
Cho
thực hiện được
nên
thì cái vaccine nó sẽ bị không được tốt lắm.
là bác sĩ đang chia sẻ điều đó để nói rằng là tiêm vaccine là một cái điều quan trọng để mà cứu mạng cho mình, tức là ngăn ngừa được bệnh bạch hầu. Nhưng mà vaccine đó có đảm bảo tiêu chuẩn hay không, mà cái sự tiêu chuẩn chất lượng của vaccine nó còn tùy thuộc vào cái nhiệt độ bảo quản nữa, chứ không phải chỉ là tiêu chuẩn từ nhà sản xuất. Nhà sản xuất thì danh tiếng đó, nhưng mà cái người sử dụng không bảo quản đúng, nhiều khi cái nhiệt độ nó chênh lệch một chút xíu thôi thì vaccine nó không hiệu nghiệm, thì tiêm vô cũng như không. Cho nên cái đó cũng là một điều đáng lưu ý. Thưa
Dạ
bác
vâng.
sĩ, nếu mà khi tiêm vaccine bạch hầu mà mình cảm thấy rằng là tôi nghi nghi, tôi vừa tiếp xúc bệnh nhân có bệnh bạch hầu, hoặc là bệnh nhân có những triệu chứng như như vậy đó, thì bây giờ tôi sợ cho nên tôi đi tiêm, thì bây giờ tiêm ngay sau khi mà mình có tiếp xúc thì nó có effect gì không, hay là đã tiếp xúc rồi lại dính rồi thì tiêm vô cũng không có còn, thì người ta nói là phòng trước khi chữa, mà mình đã nhiễm nó vô rồi mà mình mới bắt đầu đi tiêm thì có giúp ích gì được không?
Dạ vâng thưa quý vị, riêng cho cái bạch hầu này thưa quý vị, từ mỗi một vaccine là một khác. Khi nó nói tới bạch hầu quý vị là khi mình đang bị có triệu chứng hay là bác sĩ đã thử nghiệm biết là mình đang bị bạch hầu, đang được chữa bạch hầu, thì cái vaccine chích cho bạch hầu vẫn được chích ngay cái lúc đó, không cần phải chờ đợi. Tuy nhiên là lúc người mình nó đang yếu có thể cái hệ miễn nhiễm mình nó sẽ không có phát triển nhanh hơn, nên đôi khi vì lý do đó thì bác sĩ có thể đợi một chút xíu cho bệnh nhân hồi phục chút xíu cũng được. Nhưng mà trên nguyên tắc là thường thường họ muốn là chích luôn cho bệnh nhân, họ không muốn chờ đợi để mà mất đi cái cơ hội cho người bệnh nhân đó.
Đó cũng là một điểm đáng lưu ý nữa, vì căn bệnh này nó thần tốc lắm, như quý vị thấy cái trường hợp tử vong là trong vòng 1 tuần là đã có người chết, thì để xử trí sao cho kịp, cho không đến giai đoạn muộn màng của 1 tuần đó là một cái điều hết sức quan trọng. Nghi ngờ là cần phải kiểm tra liền, nếu cảm thấy là mình có tiếp xúc với bệnh nhân có thể là bị vi khuẩn virus bạch hầu hay vi khuẩn virus gì cũng nên đi tầm soát ngay, hoặc là quý vị nghi ngờ là mình có tiêm ngừa hay chưa. Không chắc chắn lắm thì cứ đi tiêm lại cho chắc ăn đi. Đối với bệnh bạch hầu thì tiêm lại bất cứ lúc nào cũng được, không có cần phải chờ đợi cái thời gian là phải 10 năm mới được tiêm lại. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Quý vị có những thắc mắc liên quan tới căn bệnh bạch hầu này xin để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp tức thì. Bây giờ xin nói về cái tiêm ngừa đối với trẻ em đó, thì từ trong bụng mẹ đã tiêm được, chào đời đã tiêm được rồi, nhưng mà đối với những trẻ em mà sau khi chào đời đó thì bác sĩ đã tiêm cái mũi chào đời rồi thì phải chờ đến 10 tuổi mới tiêm nữa, 20 tuổi mới tiêm nữa, đúng không ạ? Theo đúng cái thời gian đó đối với trẻ em.
Dạ vâng, thì nếu mà theo cái schedule là như vậy thì mình đã có những cái nó đã rõ ràng rồi, giấy tờ nó đâu vào đó hết rồi, mình biết rõ ràng em này chích 2 tháng, rõ ràng là 4 tháng, rõ ràng là 6 tháng, rõ ràng là 12 tháng tới 15 tháng, rõ ràng là 4 tuổi, 5 tuổi đã chích rồi, là 11 tuổi, 12 tuổi đã chích rồi, thì cứ sau đó thì cứ vậy cứ 10 năm được cái chích thôi quý vị. Đó là cái cách hay nhất. Vì mình đã nhiều nói cái vị đã cái ngăn ngừa là cái quan trọng nhất, và đã có chích ngừa. Bởi vì những cái nước như mình nói cái vị là những cái nước mà họ chích ngừa đều đặn và họ thúc đẩy vấn đề chích ngừa, thì cái bệnh bạch hầu nó cực kỳ nó hiếm cái vị đó. Nhưng quý vị thấy là những người mà bị những cái này thông thường là những người có thể họ đã không được chích ngừa, hoặc là họ chích mũi thuốc có thể nó không có hiệu nghiệm, hoặc là họ ở một cái nơi sâu xa nào đó họ không có để ý tới cái vấn đề này và họ họ mới bị những cái bệnh này, tại vì đây là cái bệnh ngăn ngừa được hoàn toàn. À, thưa quý vị, vì cái thuốc chích ngừa này nó cần tới 100% hiệu nghiệm thưa quý vị, nên là rất là hiếm, bệnh rất là
Thưa bác
hiếm.
sĩ, trong trường hợp mà may mắn được cứu chữa, phát hiện kịp thời, được cứu chữa, ví dụ như những người tiếp xúc gần với bệnh nhân vừa tử vong đó, đã có người dương tính thì bây giờ người ta đang theo dõi để mà cứu chữa kịp thời cho người đó, thì may mắn được cứu chữa và không bị mất mạng vì bệnh bạch hầu, thì có di chứng gì để lại về sau hay không? Chẳng hạn như người ta thấy COVID thì thoát khỏi COVID thì cũng có những cái di chứng gọi là COVID kéo dài vân vân đó, thì bệnh bạch hầu mà cứu chữa được thì sau này có ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe như thế nào không thưa bác sĩ?
Dạ vâng. Vâng, cái tin mừng là quý vị là khi mình đã được chữa rồi, mình thoát bệnh quý vị, thì quý vị trở lại bình thường hết, không có vấn đề gì hết. Đã. Không có
À,
sao, không có
dạ.
bị long term COVID syndrome hay cái gì hết quý vị.
Không có bị kéo dài. Dạ. Mà thưa bác sĩ, một khi đã nhiễm cái bệnh vi khuẩn bạch hầu rồi thì có cái đề kháng, có miễn nhiễm chống lại nó tự nhiên hay không?
À, quý vị thì bất cứ cái viêm nào mình cũng có cái hệ miễn nhiễm hết quý vị, nhưng mà mình vẫn cần phải chích ngừa. À, giống như là mình có nhiều bệnh nhân họ bị bệnh dày lao quý vị, cái họ không chịu chích shingle, cái bảo không cái mũi shingle là Shingrix vẫn phải chích quý vị, tại vì cái hệ miễn nhiễm mình nó cần phải build up lên rất là mạnh, cho nên là mình bị cái đó mình vẫn phải chích. Bởi vậy mình nói cái việc hồi nãy đó, khi mình đang bị bệnh cũng chích luôn, chứ không phải là đợi hoàn toàn hồi phục thì mình mới chích.
À, có khán giả đang theo dõi chương trình nói rằng là nếu nghi ngờ bị cái vi khuẩn bạch hầu này, có thấy trong vòm họng bắt đầu có những cái vi trùng màng trắng đó, thì dùng nước muối để khử trùng. Xin bác sĩ lời khuyên.
À, vâng. Thì thưa quý vị, mình nghĩ là nếu mà mình đã có cái nghi ngờ, mình thấy những cái màng trắng hay là màu ngà hoặc màu xám sưng họng, và có thể mình biết là mình không có cái tiểu sử chích ngừa được đâu vào đó rõ ràng lắm, thì quý vị nên gặp bác sĩ của mình, đó là cái hay nhất. Còn nếu mà mình dùng nước muối mình súc miệng, thì quý vị biết là tử vong có thể xảy ra từ 6 đến 7 ngày là có thể có tử vong rồi quý vị. Khi mà vi trùng đã phát triển rồi, nó cái chất độc của vi trùng nó đi cả cơ thể mình, chưa kể là cái vi khuẩn ở cái nơi bị thiệt hại thì nó đánh hai kiểu khác nhau, cho nên là nó đi nhanh lắm quý vị, cho nên là mình không có nên mình nên gặp bác sĩ tốt hơn, đừng có tự chữa trị.
Có người hỏi có vaccine tiêm phòng ngừa bệnh bạch hầu không bác sĩ, thì nãy giờ mình đã nói là có vaccine bạch hầu thưa
Nó
quý
có,
vị.
nhưng mà đa số bây giờ cái vaccine mà bạch hầu là nó là phối hợp quý vị, nó là vừa cái uốn ván là cái tetanus, vừa cái pertussis là cái ho gà, và vừa thêm một cái nữa là cái bạch hầu là cái diphtheria, nó gọi là Tdap, và một trẻ em thì gọi là Dtap quý vị. Thì là cái thuốc này là nó phối hợp, tại vì ba cái bệnh này khi mình chích chích ba cái mũi này đó, nó rất là tốt và nó làm việc chung với nhau để ngăn ngừa những cái bệnh loại như thế này quý vị.
Trà My đang coi xong phần bình luận của YouTube và Facebook, để quý vị có những thắc mắc nào liên quan tới chủ đề chúng tôi sẽ được gửi cho bác sĩ để quý vị được giải đáp ngay lập tức. Thưa bác sĩ, căn bệnh này có người nói rằng là chủ yếu là phòng ngừa, ngừa được thì không có bị mắc vi khuẩn bạch hầu. Có đúng là mình phòng ngừa là tránh được bệnh hay không bác sĩ, hay là
Dạ,
hên xui?
vâng. Và không, chắc chắn như vậy quý vị, cái mình phòng ngừa là cái rất là tốt, vì đó là lý do tại sao mà mình nói là cái bệnh này hiếm khi thấy tới trong những cái như là nước Mỹ hay là bên West Europe và những cái nơi mà hiếm hiếm có lắm quý vị. Đa số mình thấy những cái nơi mà xảy ra cái bệnh này là thường là họ ở trong vùng sâu vùng xa, hoặc là không có cái họ bị mất đi cái giấy tờ, hoặc là quên đi mình có chích ngừa hay không này nọ thưa quý vị, chứ không có phải là vì bệnh này ngăn ngừa thì rất là tốt quý vị. Và đồng thời những cái nơi mà đông đông người quá, đông đúc quá quý vị, và mình phải có cái vệ sinh thật là tốt, vì quý vị biết mình đã nhắc qua hồi nãy đó là những cái vi khuẩn này nó có một cái đặc biệt, đó là nó sống ở cái ngoài không gian, ở trên cái bàn, cái ghế hay là những cái gì đó đó quý vị, có thể tới vài ba tháng quý vị, chứ không phải là ngắn hạn. Thông thường chỉ có thể vài tuần là nó chết đi, nhưng mà có thể tới họ nói là có thể họ khám phá là tới 6 tháng nó vẫn có thể nằm ở trên một cái mặt bàn độ ẩm độ ướt và nó vẫn sống được mặt ngoài, nên là cái vệ sinh rất là quan trọng.
Vệ sinh ở đây tức là ngoài cái chuyện là đeo khẩu trang, cách ly với người bệnh thì cũng phải có những cái gọi là rửa tay rửa chân thường xuyên nữa. Dạ thì bây giờ cũng xin hỏi, nó tương tự như COVID thì trong COVID thì người ta đối phó bằng cách là đeo khẩu trang và tự cách ly, thì với bệnh bạch hầu thì như thế nào? Cái lời khuyên có cần cách ly?
Cái này là cách ly thì vẫn có, vì nếu mà ai mà đang bị bệnh thì mình nên cách ly thường thường là khoảng 24 tới 48 tiếng quý vị, hoặc là có nhiều khi khi họ xét nghiệm lại thấy là làm cái gram stain thế nó hết rồi hay là họ đã hết bệnh rồi thì không sao hết, và cái cách ly là vẫn có. Nhưng mà cái nữa là mình nói hồi nãy là cái vấn đề vi khuẩn nó sống lâu ở bên ngoài rồi quý vị, thường thường là mình rửa tay, lau bàn ghế, bớt đụng chạm những cái gì mà không cần cần đụng chạm vào, vậy thôi.
Và đụng vào những cái gì mà nơi công cộng, những ai có rất nhiều người sẽ đụng đó thì mình sẽ phải rửa tay cẩn thận, ví dụ như những cái khóa cửa, những cái nắm cửa để mình mở ra mở vô nơi công cộng, quý vị đụng vào thì quý vị cũng phải nên rửa tay cẩn thận. Thưa
Vâng,
bác
nhưng mà
sĩ,
nếu mà chích quý đã chích người rồi thì yên tâm hơn rất là nhiều quý vị, phải phải lo cái vấn đề đó.
có một bạn đang theo dõi chương trình hỏi rằng là chích ngừa rồi, bạn Văn Lý xin hỏi là những người đã tiêm phòng một lần trong đời thì khả năng miễn nhiễm bệnh bạch hầu này sẽ mãi mãi suốt đời không hay như thế nào?
Là không quý vị, tại vì nãy mình đã vừa nhắc đó là thường thường sau 10 năm á, tức là thường thường ngay lúc quý vị mà vừa chích xong á thì cái thời điểm hệ miễn nhiễm mình nó rất là mạnh, y hệt như mình chích COVID cũng vậy, nhưng mà cái từ từ qua một thời gian nó sẽ giảm đi giảm đi giảm đi, nên tới cái thời gian mà 10 năm quý vị nó giảm đi rất là nhiều, và quý vị lại phải chích lại để tăng cường lên cái hệ miễn nhiễm, cho nên là một mũi không có thể cho suốt đời được,
Như vậy là phải chích lại sau 10 năm.
cứ mỗi 10 năm.
Văn Triệu xin hỏi có thuốc, thuốc uống hoặc thuốc tiêm cho người lớn để trị bệnh bạch hầu không bác sĩ? Tên thuốc là gì?
Đã có thì cái thuốc lại rất là đơn giản quý vị, thuốc đó là trong cái dòng penicillin quý vị, đó là cái dòng thuốc để mà chữa cái bạch hầu này.
Hồi bé bị bệnh bạch hầu rồi thì phần đời còn lại có bị nữa không?
Vẫn bị thì quý vị vẫn phải chích ngừa, còn nếu không chích ngừa thì nguy cơ vẫn sau. Quý vị cứ nhớ khi mình bị bất cứ một cái bệnh gì, nhưng mà thường thường là cái lúc đầu mình có cái đề kháng và cái từ từ nó vơi đi rất là nhanh quý vị, và quý vị sẽ không còn cái hệ miễn nhiễm đó nữa.
Là sau khi mà mình đã vơi cạn cái đề kháng đó rồi thì mình gặp lại nó, mình vẫn bị nó tấn công như thường.
Là vâng, hay là có thể mình nghĩ một cách khác, giống như mình có một quân lính, mình vừa bị bệnh ấy, quý vị, thì mình có một cái đội ngũ lớn, quân lính lớn trong cơ thể mình để đánh lại những cái vi khuẩn, nhưng mà về sau quý vị một vài anh lính thôi, chẳng đánh được ai hết dễ thua lắm.
Như vậy là cái câu hỏi là bệnh rồi có bệnh lại không thì vẫn có như thường. Nếu quý vị không có vệ sinh sạch sẽ, hoặc nếu quý vị không có tiêm ngừa bệnh bạch hầu theo 10 năm tiêm lại một lần đầy đủ. Dạ xin hỏi, đã tiêm vaccine phế cầu thì có chống được sưng viêm phổi từ tất cả các bệnh khác không thưa bác sĩ?
Và không quý vị, tại vì cái vi trùng, mỗi một vi trùng nó có một cái mà cái nơi nó thích quý vị. Bây giờ quý vị muốn bảo vệ phổi thì lại có thuốc chích ngừa chống viêm phổi, hay gọi là pneumovax, hoặc là nhiều loại nhiều hiệu khác nhau, nhưng mà nó là chuyên môn để chống cái vi khuẩn cho cái phổi. Còn cái người mà muốn ngăn ngừa bệnh gan như là siêu vi B quý vị thì phải chích ngừa viêm gan A hoặc viêm gan B đó, còn cái bệnh nào nó ra cái bệnh đó quý vị. Là COVID thì là chích ngừa COVID, chứ không có thể một cái cho tất cả được.
Nếu chích ngừa vaccine uốn ván bạch hầu thì có được không bác sĩ?
Mình sẽ mới hỏi lại câu hỏi nghe không ra.
Nếu tiêm cái vaccine tiêm ngừa uốn ván bạch hầu thì có ngừa được bệnh bạch hầu không thưa bác sĩ?
Nếu tiêm vaccine và làm sao? Nghe nó không được rõ. Sao mình?
Tức là tiêm ngừa uốn ván các bác sĩ, tiêm cái mũi
Rồi.
tiêm gọi là dạ ngừa uốn ván ngừa bạch hầu thì có yên tâm không?
Có chứ quý vị, nếu mà quý vị tiêm cái Tdap là cái mũi phối hợp đúng không ạ, là vừa uốn ván và phong đần cánh hoặc là ho gà, thì bất cứ một cái combination nào là cũng đều là được cho 10 năm hết quý vị, ba cái đó là 10 năm á.
Có người xin cái tên thuốc mà bác sĩ nói thì không biết là cái thuốc này có tự mua uống ngoài quầy được không hay phải qua cái sự theo dõi chỉ định của bác sĩ chuyên môn.
Thuốc trụ sinh ạ? Hay thuốc gì?
Những cái thuốc mà trị bạch hầu nãy giờ mình có kể ra đó thưa bác sĩ.
Được. Thì chữa trị bạch hầu là cái nó là penicillin đó quý vị, thì quý vị phải thường thường mình đề nghị là vẫn nên gặp bác sĩ để mình cho họ xác định cho mình thì nó vẫn tốt hơn cho quý vị. Nhưng mà chính xác là cái penicillin là trong cái dòng thuốc là dùng để chữa cái bạch hầu, quý vị.
Nhưng mà đâu có mua, cái bệnh nhân đâu có tự ý mua ngoài quầy được phải không ạ?
Cái đó thì mình nghĩ là tùy tùy nơi quý vị sống. Mình nghe nói là nhiều nơi có thể quý vị có thể mua được, mình cũng không biết đó quý vị, nhưng mà ở bên Mỹ này là bắt buộc phải có toa bác sĩ thưa quý vị.
Ở Việt Nam thì nhiều khi là mua trụ sinh cũng tùy tiện, ngoài quầy ai cũng bán được, ai cũng mua được cả. Thì quý vị nên cẩn thận. Dạ, có người xin hỏi rằng là lây qua đường thở, lây qua dịch nhầy mũi, nước bọt. Phải không thưa bác sĩ?
Em xin lỗi nhà từ Trà My nói là cái bị nó bị đứt quãng nghe không được.
Dạ.
Xin lỗi
Vi
chị Trà
khuẩn bạch hầu, lây qua đường thở, lây qua dịch nhầy nước mũi và nước bọt, đúng hay sai?
cái đó là đúng á quý vị. Cái vi khuẩn này là nó qua đường hô hấp quý vị, nên là cái nước mũi của mình, cái hắt xì hơi của mình, cái nước bọt, nước miếng của mình, bất cứ cái dịch nào trên người mình nó văng ra, nó đụng vào người khác là có thể lây được thưa quý vị.
Riêng về bạch hầu da đó thì nó lây như thế nào thưa bác sĩ?
Và cái bạch hầu da là mình nói cái vị là thường thường ở vùng cái vùng nhiệt đới còn thường thấy, tại vì cái vi trùng nó nằm ở như là như nói cái vị là ở ngoài bàn, ngoài ghế, có thể ai ai có thể ho vô hay là dính cái dãi là vô đó đó thì nó vẫn sống được ở trên một cái mặt bàn. Thì cái vị mà cái tay cái vị mà chẳng may có cái đường xước hay là bị một cái da nó bị rách hay một cái gì đó, cái vị mà cái vị đụng vào đó đó thì nó lây như vậy, đó là mình lây qua ngoài da bằng cái phương pháp đó.
À, thưa bác sĩ Bình Phan, xin hỏi tiêm vaccine rồi thì còn bị nhiễm bạch hầu nữa không?
Vâng, thưa quý vị, thì mình, họ nói là khi mình tiêm vaccine á, thì cái vaccine này họ nói là gần như là 100% có sự bảo vệ, nhưng tuy nhiên là tất cả cái gì nó không không phải là 100% hết quý vị, cho nên là vẫn có thể là mình bị nhiễm, nhưng mà nó cực kỳ nó hiếm quý vị, gần như là không có thấy, mình chưa thấy qua, chưa nghe qua lần nào hết.
Nếu vaccine đó là đầy đủ chất lượng, được bảo quản đúng và quý vị đang trong cái cửa sổ là đúng trong 10 năm bảo vệ của vaccine thì cái sự bảo vệ đó là có thể yên tâm. Chứ còn những cái vaccine quá đát, quá hạn hoặc được bảo quản không đúng hoặc là quý vị đã tiêm ngoài 10, hơn 10 năm rồi thì lúc đó không còn yên tâm nữa, phải đi tiêm lại, phải không ạ? Dạ.
Đúng vậy.
À, quý vị có thắc mắc nào xin để tiếp trong phần bình luận nhé, chúng ta sẽ giải đáp. Trong lúc này thì Trần Mi xin hỏi tới bác sĩ những cái lời khuyên từ giới chuyên môn đối phó với căn bệnh bạch hầu. À, nếu như mà chúng ta ở những cái nơi mà chúng ta nghi ngại là có nhiều cái mầm bệnh hoặc là có những cái nguy cơ lây nhiễm cao thì những lời khuyên của giới chuyên môn đối với bệnh bạch hầu từ vệ sinh cá nhân cho tới tiếp xúc cộng đồng cho tới thuốc men miễn dịch ra sao, xin bác sĩ hướng dẫn chị đi.
À, vâng, thì mình nghĩ là quý vị khi nói đến bạch hầu đó thì quý vị nên về nhà coi lại cái sổ sách của mình coi là mình đã chích ngừa hay chưa, và mình nên nhớ là cái nếu mà quý vị đã chích rồi thì là cái điều tốt, và cần phải có cái booster mỗi 10 năm, vì quý vị nhớ là không phải một mũi là được cho suốt đời đâu quý vị, và nó chỉ có bảo vệ cho cái bạch hầu mà thôi chứ không phải là cái vi khuẩn khác quý vị, nên là mình chích cái đó là mỗi 10 năm một lần. Và cái thứ hai đó quý vị là nếu mà quý vị mà có nghi ngờ có thể là vì cái thuốc của mình trong cái thời điểm mình đi chích, có thể như là mình nhớ là cái trước ở đây là hay bị những cái bão rồi bị những cái hệ thống điện không được tốt, thì khi sự bảo quản của cái thuốc đó mình có cái sự nghi ngờ thì có thể mình chích lại không có sao hết quý vị, tại vì cái thuốc này nó rất là an toàn, có thể chỉ chích bao nhiêu lần cũng chẳng có sao hết vì nó là rất rất là an toàn quý vị, nên là quý vị có thể đi một cái nơi nào quý vị cảm thấy uy tín hơn hoặc là quý vị có cái gì nghi ngờ đó thì mình cứ nên chích lại không có sao. Và đồng thời cái vệ sinh rất là quan trọng, vì chỉ có hai cái đó thì ngăn ngừa được cái bệnh này thôi quý vị, nên là mình nên rửa tay, sống ở môi trường sạch sẽ, tránh cái chỗ mà đông đúc quá quý vị, thì mình sẽ khỏe mạnh hơn.
Liên quan tới đường lây nhiễm của bệnh bạch hầu thì có người thắc mắc ăn uống hàng quán, dùng chung chén đũa muỗng của hàng quán, nhiều khi mình cũng nghi ngại họ rửa không sạch, tại vì nhiều người dùng chung một chén một đũa một mà nhiều khi rửa không sạch thì có nguy cơ lây bệnh bạch hầu qua con đường đó không?
Vâng, thì nếu mà nói về đồ ăn ấy, thì chính xác đồ ăn thì nó không có cái vi trùng vi khuẩn này quý vị, và những loại thực vật mình đã nói qua hồi nãy, nhưng mà nếu mà một cái trên mặt bàn, trên mặt ghế hay là một cái gì đó mà cái khối lượng của cái vi khuẩn nó phải nhiều quý vị. Quý vị cảm thấy là mình đụng vô mình lây được á, thì có cái sự nghi ngờ thì mình nên tin tưởng cái nghi ngờ của mình quý vị. Nếu mà họ đã vệ sinh, họ rửa bát, rửa đũa, rửa xà bông sạch sẽ rồi thì mình nghĩ cũng không có vấn đề gì thôi quý vị.
Cũng có thể có nguy cơ nếu như cái tách trà người ta uống rồi dính miếng của người ta trên đó mà rửa không sạch mà mình uống vô cũng có thể bị lây, nó sẽ có nguy cơ.
Vâng, nha, mình nghĩ nếu mà tùy theo mình định nghĩa rửa sạch không sạch như thế nào quý vị, nhưng mà tất nhiên là nếu mình đang nghĩ là nếu mà có rửa thì phải rửa cho sạch. Không biết là rửa lưng
Tức là
chừng là mình không có hiểu lắm.
mình hiểu những cái nguy cơ đó để mình cẩn thận tối đa đó thưa quý vị. Dạ.
Dạ
À,
vâng.
và cũng có thắc mắc rằng là cái bệnh này nếu mà lây như qua nước bọt các thứ được tiếp xúc gần thì tôi đi hát karaoke, tôi cầm cái microphone của cái phòng hát karaoke, tôi có sợ bị lây vi khuẩn bạch hầu hay không?
Đó chứ vì nếu mà quý vị mà hát mà quý vị dí cái microphone và đụng vào cái miệng của mình, đụng vô một cái thì hay là mình đã có sự va chạm rồi quý vị, nên là cái đó cũng là nguy cơ đó quý vị.
À, Tommy Phan xin hỏi, mắc bệnh bạch hầu thì gần như 80% là không cứu chữa được, đúng hay sai?
Là cái đó sai quý vị, vì khi mình phát hiện được sớm vẫn cứ chữa được bình thường thôi quý vị, không sao hết. Và có nhiều người mình nói là có cái bệnh bạch hầu mà họ họ bị mắc phải cái vi vi khuẩn đó, nhưng họ không không có triệu chứng quý vị, họ không có một cái gì hết, không có đau cổ, không đau họng, không sưng, không ho, không sổ mũi, không đổ dịch cái một cái gì hết quý vị. Có một số người đó là asymptomatic, là không có triệu chứng gì hết nhưng họ có thể lây cho người khác được thôi. Cơ thể họ tự động cái hệ miễn nhiễm họ tốt là nó đánh đi nó hết.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. À, tới phút này thì Trà My cũng ráng xem coi quý vị còn thắc mắc gì không để đi giải đáp trước khi quý vị rời khỏi chương trình ngày hôm nay và chia tay. Để chúng ta hẹn gặp lại tối thứ tư tuần sau. Nếu quý vị có thắc mắc mắc liên quan tới câu chuyện này, xin để trong phần bình luận để chúng ta được giải đáp ngay tức thì vì chương trình đang trực tiếp và trên cả Facebook và YouTube. Còn không thì chúng ta sẽ tạm khép chương trình trở lại. Có người nói rằng là chích vaccine vẫn bị bệnh bạch hầu như thường, đúng hay sai?
Có thể đúng có thể sai quý vị, tại vì cái vấn đề mình nói hồi nãy là nếu mà vaccine nó không được bảo quản đấy thì đúng tất cả mà không có gì trục trặc hết đó. Và chích thì là không có sao hết, không. Còn nếu mà vaccine mà có vấn đề thì có thể quý vị chích cũng như không thôi quý vị, nên là nhưng mà nếu mà mình đặt vấn đề là nếu mà tất cả là đúng hết đó, thì rất là tốt, không sao hết, rất là khó
Cảm ơn
khó
bác.
lây, gần gần như 100% là được bảo vệ.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều vì những thông tin và những cái sự giải đáp cắt nghĩa tận tình trong câu chuyện ngày hôm nay nói về căn bệnh bạch hầu, một căn bệnh nguy hiểm vì nó lây nhiễm không biết, lây nhiễm nhanh, lây nhiễm rất dễ mà lại cũng có cái tác hại tấn công cực kỳ nhanh chóng, tức là gây tử vong trong vòng 1 tuần nếu không phát hiện sớm, không điều trị thời. Và căn bệnh này đã có ca tử vong tại Việt Nam khiến người ta đang lo lắng, đang cần những thông tin để tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và bảo vệ cộng đồng. Thì cũng mong là chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị những thông tin hữu ích, phục vụ những cái nhu cầu thắc mắc về thông tin y học của quý vị một cách thật đáng và kịp thời nhất. Quý vị có những cái thắc mắc nào xin để trong phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị khi trở lại chương trình vào tối thứ tư tuần sau. Chương trình đều đặn mỗi tuần 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam vào thứ tư. Mong quý vị đón xem trên Facebook và YouTube của Đài VOA ở địa chỉ này trong nhiều chủ đề khác nhau. Sau khi chúng tôi trình bày về chủ đề rồi thì chúng tôi sẽ dành thời gian để giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị liên quan tới chủ đề và liên quan tới sức khỏe y học thường thức. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Cảm ơn bác sĩ Bảo Khanh, người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ California đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình ngày hôm nay.
Xin cảm ơn Trần My, xin kính chào quý vị khán giả.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.